9. Sự nhiệm màu của việc cầu nguyện.
Hồi đó thầy cũng đã biết tu rồi, thì tu tại gia, thầy vừa đi làm vẫn ăn chàng chay, việc tụng kinh gõ mõ. Thế hồi đó mấy chị em có những các vị kia thì ba má người ta theo đạo Phật cho nên người ta biết, mới bảo nhau rằng hòa thượng đồng đắc ở miền quê mà lên tỉnh thì bây giờ rủ nhau đi xin đi xuất gia, xin ngài để đi xuất gia. Thế tới xin đỉnh lễ ngài thì các vị kia người ta ba má người ta đỉnh lễ, ngài từ chối. Thầy với tất cả cũng đỉnh lễ xin cầu xuất gia, ngài từ chối. Ngài bảo tôi là bên tăng, tôi chỉ biết lo bên tăng thôi, còn các cô là người nữ, các cô phải tu theo bên ni, chứ tôi bên tăng tôi không có biết. Ngài từ chối. Thế hồi đó thầy có biết giới biết luật gì đâu, thầy cứ ai cũng ca ngợi ngài là bậc đại đức thì mình cũng bất chiết. Thầy cầu chứ thật cũng chả biết ngài bao giờ mà chả biết gì, nhưng mà thấy mọi người người ta háo hức, mình cũng bất chiết, cho nên cũng cứ một bề xin cầu để cầu xin xuất gia. Mà ngài thì nhất định ngài từ chối tuốt tất cả cái bọn nữ đó, ngài từ chối hết. Ngài nhất định là ngài bảo tôi chỉ biết bên tăng thôi, tôi lo việc bên tăng. Thế thì khi mà ngài từ chối rồi thì thôi, tất cả mọi người thôi cũng thôi đành bỏ. Thế cái hôm ấy lần cuối cùng thầy lên thầy lễ, thầy bảo xin ngài cho con xuất gia, chứ nếu ngài không nhận ấy thì con phải trở về, con lại phải đi làm, lại trở về thế gian, con lại phải đi làm. Thế ngài bảo rằng thôi trở về thế gian mà đi làm đi, chứ tôi không có nhận. Tôi cái lập trường của tôi là tăng gia tăng ni gia ni, tôi không có lãnh bên nữ. Thế thầy đỉnh lễ ngài xong rồi, thầy đi ra cửa, thầy bảo mấy người ở đấy, thầy bảo tôi về tôi cầu Đức Phật Sư, tôi xin ngài không cho tôi xuất gia thì tôi cầu Đức Phật Sư. Thầy về lúc bây giờ thầy không có nhà ở Hà Nội, thầy tới nhờ tòa báo Bồ Đề, ở tòa báo Bồ Đề mới cho thầy một căn phòng nhỏ ti. Thầy kê một cái ghế ngựa, kê một cái phản con, thầy để 49 ngọn đèn, chả có ảnh mà cũng chả không có gì hết, chỉ thầy chỉ để nguyên 49 ngọn đèn với lại cái bát nhang. Thế thầy quây, lấy cái vải thầy quây cái chỗ đó cho nó kín. Thế thầy ở trong đó thầy phát nguyện 49 ngày, theo như trong kinh tụng ngày đêm, tụng bảy mỗi ngày và đêm chia thời tụng bảy biến kinh dược sư. Mà còn ngoài thì giờ tụng thì chuyên niệm Đức Dược Sư. Và mỗi một ngày thì ở đấy bà cụ ở đấy bà phóng sanh, bà đưa trà vào, bà cứ đẩy qua cái màn bảy và thích một cái chậu cá lươn các thứ. Thế thầy ở trong thầy đọc cái bài quy cho cái bọn đó, xong thầy lại đẩy ra bà cụ bà mang thả. Thế cứ thế hàng ngày phóng sanh, tụng kinh dược sư, một ngày bảy biến bảy khóa, ngoài ra thì chuyên niệm. Bởi vì thầy cũng ngồi ở trong cái phòng đó, hồi thầy bé còn có con cho nên nó khỏe mạnh, không đau ốm gì cả, cứ ngồi ở trong cái phòng thầy niệm, thầy cầu nguyện, thầy xin xuất gia. Thế đến cái hôm đó thầy nghe ở không bỗng nhiên có cái tiếng nói mà không biết ai, có tiếng nói rằng thôi bao nhiêu tội chướng đã tiêu trừ cả rồi, xong hết cả rồi, chỉ còn nợ bà già tàu 3 đồng bạc nữa thôi. Thế nghe minh bạch như thế. Đấy. Thôi, anh ấy xong hết cả rồi, chỉ còn nợ bà già tàu 3 đồng bạc nữa thôi. Thế thầy nghe cái tiếng nói như thế mà thầy cũng chả biết bà già tàu ở đâu mà không biết cái gì. Nhưng mà nghe nói như vậy. Thế tới đến cái hôm đó, vào khoảng ngày thứ 43, thì có người tới gọi, mà người thật chứ không phải là mộng. Có người tới đứng ở trước cửa, cái màn cửa đó gọi thầy: cô học sinh nếu mà vẫn còn có tâm xuất gia thì lên hòa thượng gọi. Thế thầy ở trong, thầy cũng đáp lại rằng tôi xin xuất gia hòa thượng không cho. Bây giờ tôi phát nguyện 49 ngày mà mới được có 43 ngày. Thì xin hòa thượng cho tôi ở lại, tôi cầu nguyện, tôi tụng niệm thêm đủ cho tròn 49 ngày thì tôi sẽ xin ra. Thế là thầy nói như vậy thì cái vị kia người ta đi. Thế thầy ở trong thầy tiếp tục cho đủ 49 ngày thầy lễ tạ đâu vào đây rồi thầy lên hòa thượng. Thì thầy lên thầy đình lễ hòa thượng, thì hòa thượng cho xuất gia, hòa thượng cho thầy cạo đầu. Và hòa thượng còn dặn rằng cô có 3 cái chướng nặng lắm, nếu cô không cạo đầu thọ giới ngay ấy, thì người ta phá cô không xuất gia được đâu. Nghĩa là ngài yêu cho thầy cạo đầu xuất gia, nhưng mà phải xuất gia ngay. Và ngài tìm cho thầy một chùa sư nữ, tức là chỗ mà thầy tu bây giờ đấy, để gửi thầy về bên nữ. Chứ ngài thì ngài không nhận ni, nhưng mà ngài đứng làm thầy để cho được xuất gia. Và trọn đời này có cái chỗ ngài trông non, ngài dạy bảo, nhưng mà thầy phải ở chùa bên ni. Thế ngài tìm cho thầy cái chỗ đó, chỗ hòa thượng ni, tức là cái chỗ thầy xuất gia. Thế sao? Thế thầy mới hỏi những các vị ở trong chùa rằng tại làm sao hòa thượng nhất định không cho tôi cạo đầu, không cho xuất gia, mà sao bỗng nhiên bây giờ ngài lại nhận? Mà một khi ngài đã nhận làm đệ tử thì ngài cẩn thận lắm. Đích thân ngài đi tìm các chùa sư nữ, ngài chọn lọc tìm chỗ để ngài gửi, ngài giao cho hòa thượng bên đi. Và ngài trông non cẩn thận, mỗi khi những cái khóa học, khóa tu các thức là ngài có cái chỗ ngài để tâm. Bởi vì những các bậc thế ngài kỹ lưỡng lắm. Thế thì thầy mới hỏi thăm ở trong chùa rằng tại sao mà ngài không đã từ chối mà bây giờ ngài lại cho thầy xuất gia. Thì ở trong chùa người ta mới nói cái duyên cớ là cái hôm ấy bỗng nhiên hòa thượng mắc bệnh thượng thổ hạ tà. Hòa thượng mắc bệnh nặng, thì trong chùa thấy bệnh nặng nguy hiểm thì lại không mời bác sĩ, mà lại đi mời cái ông lang ở gần đấy. Có một cái ông lang, ông ấy chữa về thuốc bắc với thuốc nam. Thế có cái mời cái ông lang ấy đến, mà cái ông lang thì là Phật tử, cho nên ông ấy thấy hòa thượng bệnh nặng, ông ấy bỏ cả cửa hiệu, ông ấy ở lại trong chùa, ông ấy bốc thuốc cho hòa thượng. Đấy, cứ thứ này lại thang này lại thang kia, luôn 3 ngày 3 đêm ông đã ở lại trong chùa, ông lo chữa bệnh cho hòa thượng. Suốt 3 ngày 3 đêm thì hòa thượng khỏi hoàn toàn. Thì cái lối các cụ Việt Nam mình bao giờ cũng có cái tâm biết ơn, nhớ ơn. Thế cho nên hòa thượng khỏi, hòa thượng sắm một mâm lễ, hòa thượng mời ông lang ấy tới, hòa thượng có lời cảm ơn và để xin ông lang nhận cái mâm lễ để tỏ cái lòng biết ơn của nhà chùa. Thì ông lang ông bảo chết chửa, con đâu mà dám nhận phẩm vật của nhà chùa, con còn lo cúng dường chưa xong, con đâu có dám. Thế hòa thượng cứ năn nỉ rằng ông không nhận thì tôi không yên tâm. Chúng tôi theo lối cổ, một khi mang ơn thì phải nhớ ơn, nếu ông không nhận tôi không yên tâm. Thì cái ông lang ấy, ông mới nói rằng ông ấy từ chối mãi. Về sau hòa thượng cứ năn nỉ mãi, ông bảo vậy thì thôi, con xin hòa thượng một điều, chứ bây giờ phẩm vật nhà chùa là con không có dám nhận rồi, nhưng con xin hòa thượng một điều là cái hôm ấy con đến lễ chùa, con thấy có cái cô đó, cô lễ hòa thượng và cô xin hòa thượng cô xuất ra, mà hòa thượng từ chối, con thấy cô ấy chảy nước mắt, cho nên con động tâm mà không biết làm thế nào. Vậy thì bây giờ hòa thượng muốn ban ân cho con thì con chỉ xin hòa thượng một việc là hòa thượng cho cái cô ấy xuất ra. Ông la ông ấy xin hòa thượng, thế hòa thượng mới ngồi im, hòa thượng ngẫm nghĩ, rồi ngài mới bảo nếu mà như thế này, câu chuyện xảy ra như thế này thì đây là bách thần muốn cho cái người ấy được xuất ra, cho nên mới khiến ra có cái sự việc như thế này. Vậy thì tôi không dám từ chối. Nếu bây giờ ông đã có cái tâm ông muốn giúp cho cô ấy thì ông đi tìm thêm cô ấy ở đâu mà ông gọi cô tới đây. Thế mà rồi cái ông lang đó, ông ấy đi tìm được ra, chính ông ấy đến gọi thầy trong cái hôm mà thầy còn ngồi ở trong cái tùm bùm mà đang tụng kinh đó, thì ông thì ra chính ông ấy đến gọi. Thế, mà cái hồi đó ông ấy nói cái tìm thầy cũng không khó, bởi vì thầy hồi đó thầy là người Pháp, đang là người Pháp làm việc ở công sở Pháp mà mặc quần áo đầm, mà thầy lại ăn chay, thầy lại lễ bái, thầy tụng niệm, thầy niệm Phật, thế cho nên thiên hạ người ta để ý. Mà vì vậy cho nên ông ấy hỏi thăm rồi ông ấy tìm được ra ngay, thấy ngay là cái chỗ của thầy. Thế là thầy xong đâu vào đấy rồi, thầy xong lễ bái tụng niệm lễ tạ đâu vào đấy thì thầy tới với hòa thượng chỉ cái chùa cho thầy đăng đi, để sau thầy tu ở đấy thật đấy, thầy về đấy thầy tu, hòa thượng chỉ, thế là hòa thượng cho thầy lễ sám hối, dạy các phương thức, các cách thức, và thầy được lập đàn truyền giới sa di thọ giới ngay lập tức đấy. Đấy thì như thế các con có thấy rằng tụng kinh dược sư cầu nguyện đức dược sư đúng là có linh ứng không? Đó. Mà lại khiến cho ông lang dược là gì? Dược là thuốc, dược sư là ông thầy thuốc. Cái đức dược sư, tên chữ dược sư, dược có phải là thuốc không?
Dạ.
Sư là thầy, cái dược sư là thầy thuốc. Thế mà quả nhiên chính ông thầy thuốc xin cho thầy xuất ra. Thế có phải rõ ràng là linh ứng là đức dược sư này cứu độ cho thầy được xuất ra, tin không?
Dạ.
Đấy, cho nên bây giờ thầy thỉnh ngọn đèn đức dược sư về, có đức dược sư ngồi ở trên để ngọn đèn đó, các con chịu khó lễ cầu gì cũng được.